Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1 từ câu 1 đến câu 4 và chương 4 từ câu 14 đến câu 21. Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa đã truyền lại cho chúng ta. Phần tôi, thưa ngài Theophile, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận. Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilê trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nazareth nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người thì ngày nghỉ lễ người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi loan giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Quý vị và các bạn thân mến, ngay từ những câu đầu của bài tin mừng hôm nay, tác giả cho biết đây là một bản tường thuật gửi cho ông Theophile nhằm trình bày một cách tuần tự đạo lý của tin mừng. Lời tựa này được viết theo lối văn Hy Lạp bấy giờ, nói đến việc thu thập tin tức chính xác và nêu rõ ý định viết một sách tin mừng dựa vào truyền thống giáo hội. Tác giả xác định nội dung bao gồm những biến cố liên quan đến đời sống và sứ mạng của Đức Giêsu, và khẳng định sẽ thuật lại tuần tự những chi tiết về cuộc đời của Đức Giêsu khiến không ai có thể bắt bẻ hay hoài nghi. Đoạn tin mừng thuật lại bài giảng đầu tiên của Đức Giêsu ở trong hội đường. Đây là nơi hội họp của người Do Thái vào ngày Sa-bát. Ở đó người ta đọc sách luật, sách các ngôn sứ, rồi sau đó nghe giảng giải. Thường thì một người phụ trách coi sóc hội đường hay một người thông thạo kinh thánh sẽ làm công việc này. Khi đọc đoạn sách ngôn sứ Isaiah nói về việc sức dầu tấn phong một ngôn sứ, Đức Giêsu nói rằng điều đó được áp dụng cho chính bản thân người. Người đến để công bố năm toàn xá, tức là thời điểm xóa bỏ hết mọi nợ nần cho những ai vì hoàn cảnh mà phải cầm cố đất đai hay đồ đạc. Tác giả sách tin mừng trình bày sự kiện như một sự ngẫu nhiên, tình cờ, như là sự sắp xếp của chính Thiên Chúa. Chúng ta để ý, trước đó, Đức Giêsu đã trở về Galilê trong quyền lực Thánh Thần. Vì vậy, có thể hiểu là việc Đức Giêsu mở sách không còn là ngẫu nhiên nữa, mà một phần vì Đức Giêsu đã quá quen với việc đọc sách thánh, nên người có thể mở đúng ngay đoạn sách đó. Và chắc chắn chúng ta cũng không thể bỏ qua sự tác động của Chúa Thánh Thần. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Có lẽ đây là chiếc chìa khóa để mở ra điểm quan trọng nhất của bài tin mừng hôm nay. Chúng ta hiểu rằng Đức Giêsu khẳng định đoạn sách ngôn sứ Isaiah đang hoàn toàn ứng nghiệm nơi người. Người đã được sức dầu tấn phong và được sai đi rao giảng tin mừng giải thoát tin vui cứu độ cho những ai nghèo khó, ơn giải thoát cho kẻ bị giam cầm, tự do cho những người bị áp bức, vân vân. Ở những đoạn trước, sách Tin Mừng theo Thánh Luca đã trình bày thần khí của Đức Giêsu đã ngự nơi người khi người lãnh phép rửa tại sông Giô-đan, khi người qua hành trình chay tịnh và cám dỗ trong hoang địa. Chính Thánh Thần đã sức dầu tấn phong người và dẫn người vào hoang địa để chịu thử thách. Trong Cựu Ước, việc sức dầu là dấu chỉ thánh hiến một người nào đó để họ phục vụ Thiên Chúa trong một sứ mạng đặc biệt. Ở đây, sứ mạng được trao phó cho Đức Giêsu còn lớn hơn rất nhiều. Có thể nói tất cả những gì Cựu Ước đã nói về Đấng Mêsia đều đang ứng nghiệm nơi Đức Giêsu. Và sứ mạng giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi, của sự chết là điều đáng chú ý nhất. Đối với người Do Thái, sứ mạng của Đấng Mêsia bị hiểu đơn giản theo nghĩa đen. Họ mong chờ Ngài đến để giải thoát khỏi ách nô lệ của người Roma, thiết lập một vương quốc có quyền lực hùng mạnh. Tuy nhiên, với Đức Giêsu, vương quốc của người không nằm ở sức mạnh thể lý, nhưng là sức mạnh cứu độ, là quyền năng giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi, đưa họ trở lại làm nghĩa tử của Thiên Chúa và trở thành anh chị em của nhau trong gia đình giáo hội. Mỗi người chúng ta đã được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô qua bí tích rửa tội. Vì vậy sứ mạng của Đức Giêsu cũng là sứ mạng của mỗi chúng ta. Vậy mỗi người Kitô hữu chúng ta cần phải duyệt xét lại xem mình đã thi hành sứ mạng như thế nào. Chúng ta có dám dấn thân để loan báo và bảo vệ những giá trị căn bản của Kitô giáo là tình yêu, tự do, sự thật, công bằng và lòng thương xót không? Thực tế cho thấy, có biết bao nhiêu người trong chúng ta đang phải sống khổ sở vì thiếu tình yêu, bị hắt hủi khinh rẻ, bị chèn ép tư bề, và nhất là không được tự do sống theo đúng phẩm giá và lương tâm của mình. Chỉ khi nào xã hội tôn trọng và bảo vệ những giá trị ấy, được sống những giá trị ấy, sống theo những khát vọng chính đáng của mình, theo đuổi lý tưởng của cuộc đời, con người ta mới thật sự hạnh phúc. Giữa một thế giới nhiều giá trị bị đảo lộn, lương tâm không bằng lương tháng, chúng ta có dám chấp nhận bị thiệt thòi để sống và làm chứng về những giá trị nhân văn Kitô giáo không? Giữa một xã hội mà nhiều anh chị em đang khắc khoải trong lo âu, phiền muộn, thì người Kitô hữu chúng ta có sẵn sàng trở thành chứng nhân của niềm vui tin mừng không? Giữa một thế giới mà còn nhiều người đang ngụp lặn trong bóng tối của lầm lạc, chúng ta có chiếu tỏa được ánh sáng của sự thật, của chân lý đức tin không? Giữa một xã hội còn có nhiều người đang phải lệ thuộc, làm nô lệ cho những ham muốn trần tục từ tiền bạc, dục vọng đến các tật xấu khác, người Kitô hữu chúng ta có can đảm loan báo tinh thần tự do của người con cái Thiên Chúa, tức là không để mình bị vướng bận vào những đam mê dục vọng đó không? Và hơn hết, giữa một thế giới còn nhiều người đói khát, nghèo khổ, không thể kiếm đủ lương thực để nuôi sống bản thân và gia đình, chúng ta có can đảm san sẻ tình yêu thương, sự giúp đỡ cả tinh thần lẫn vật chất để giúp người anh chị em mình có thể sống xứng đáng như một con người không? Đức Giêsu được Thiên Chúa sai đến để nâng đỡ tinh thần và tha thứ tội lỗi cho chúng ta, thì chúng ta cũng phải noi gương người, nâng đỡ tinh thần anh chị em mình và nhất là can đảm tha thứ cho nhau. Không chỉ xóa nợ tiền bạc mà còn phải xóa đi những bất bình, nghi kỵ, thành kiến, hiểu lầm, ganh ghét lẫn nhau. Nhờ đó mọi người đều được bình an hơn, thanh thoát hơn, vui tươi hơn và hạnh phúc hơn. Amen.